Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Sơ cơ tịnh nghiệp chỉ nam. Quyển sách nhỏ này tên là Sơ cơ tịnh nghiệp chỉ nam, ý nói nhằm để hướng dẫn cho người sơ cơ tu tịnh nghiệp, hay nói rõ hơn là hướng dẫn người mới tu niệm Phật A Di Đà cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng vì sao phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà và cầu sanh về cõi nước Cực Lạc? Trong đây đã nói rất rõ ràng, bởi vì mục đích của người tu Phật là giải quyết vấn đề sinh tử luân hồi. Đức Phật là bậc nhất thiết trí, đã nhìn thấy căn cơ chúng sanh thời mạt pháp, cũng như chư tổ cận đại sau này, vì lợi ích cho số đông nên đã xiển dương giáo môn tịnh độ, dạy người tu tịnh nghiệp để giải thoát sinh tử ngay trong đời này. Đại sư Ấn Quang được tôn xưng là tổ thứ 13 của tông tịnh độ, đã dùng nhiều phương tiện khuyên người tu niệm Phật. Đại sư thấy được lời lẽ thiết yếu trong tập sách nhỏ này của ông Hoàng Hàm Chi, nên đã viết lời giới thiệu. Các huynh đệ chúng tôi, tuy không có nhiều thời gian, nhưng cũng muốn góp phần nhỏ vào tủ sách tịnh độ, nên mỗi tuần được một tiếng đồng hồ, cũng thường gián đoạn bởi Phật sự, cùng nhau ngồi lại để ôn tập. Trong nhóm chúng tôi, có thầy Hoàng Chí thạo về văn bạch thoại, nên nhờ thầy đọc âm và dịch trước. Chúng tôi chỉ góp ý chỗ nào chưa được rõ nghĩa lắm. Vì thế tập sách này ra mắt là kết quả chung của huynh đệ chúng tôi. Và mục đích là ôn tập với nhau, vừa học, vừa dịch, nên chắc chắn có rất nhiều sai sót. Thầy Pháp Đăng vì muốn truyền bá sâu rộng lợi ích cho mọi người, nên phát nguyện dò lại và nhuận văn cho sáng sủa hơn để in ấn lưu hành. Mong rằng người xem thấy được lợi ích thiết thực, cũng như tâm nguyện của người soạn quyển này mà bỏ qua những thiếu sót của chúng tôi. Nhất tâm cầu nguyện mọi người được nhiều thắng duyên, đồng tu tịnh độ, đồng sanh cực lạc, đồng thành Phật Đạo. Chùa Vạn Đức, ngày Phật Đản Phật lịch 2552, dương lịch năm 2008. Kính đề Tỳ Kheo Thích Hoằng Tri.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Lời giới thiệu. Ông Hoàng Hàm Chi làm chức đao doãn tỉnh Cối Kê, là người hết lòng tin Phật Pháp, chuyên tu tịnh nghiệp, lại muốn mọi người cũng đều tu như mình để lìa khổ được vui. Ông xem các sách nói về tịnh độ thì văn rộng mà nghĩa lại sâu, chẳng tiện cho hàng sơ cơ cùng người kém hiểu biết đọc học. Do vậy mà ông dùng văn bạch thoại góp nhặt các nơi, phân tích trình bày yếu nghĩa, đặt tên là Sơ cơ tịnh nghiệp chỉ nam. trong biển sanh tử, được quyển chỉ nam này thì sẽ nhàm chán ta bà mà quy hướng về cực lạc, bỏ uế theo tịnh, phát tâm tín nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, quyết sẽ một phen tiến thẳng vào đất Như Lai, chẳng còn ở trong thế giới này mãi chịu cái khổ sanh tử luân hồi. Đã là chí đồng đạo hợp, nào ngại gì giúp lời khuyến dẫn, nên tôi viết lời giới thiệu này. Kinh A Di Đà nói, từ đây qua phương Tây, quá 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi đó có Phật, hiệu là A Di Đà, hiện nay đang nói Pháp. Lại nói, cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là Cực Lạc. Cõi đó không có những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui. Do vì Đức Phật A Di Đà dùng phước đức trí huệ thần thông đạo lực để trang nghiêm. Thế giới của chúng ta đang ở thì có đủ 3 khổ, 8 khổ, vọng lượng khổ, trọn không có gì vui nên gọi là ta bà. Tiếng Phạn gọi ta bà nghĩa là kham nhẫn, bởi chúng sanh trong cõi đó cam chịu đựng những điều khổ này. Nhưng trong thế giới ta bà chẳng phải không có những điều vui. Do vì những điều vui đó phần nhiều đều là khổ, mà chúng sanh mê muội lại cho đó là vui, như ham mê tủ sắc, săn bắn bài bạc vân vân, chẳng phải là vui mà một số người mê muội tham đắm không thôi, vui thích quên cả mệt nhọc, thật đáng thương xót. Chính những điều cho thật là vui cũng khó lâu dài, như cha mẹ còn đủ, anh em hòa thuận, các việc này đâu có thể luôn được như vậy. Cảnh vui vừa thoáng qua, tâm buồn lại tiếp nối. Như thế lời nói, trọn không có gì vui, chẳng phải quá đáng vậy. Sự khổ của thế giới này, nói chẳng thể cùng. Lấy 3 khổ, 8 khổ, bao quát không sót. Nói về 3 khổ, thứ nhất là khổ, tức là khổ khổ. 2 là lạc, tức là hoại khổ. 3 là bất lạc, bất khổ, tức là hành khổ. Khổ khổ, nghĩa là thân tâm ngũ ấm này, thể tánh nó bức bách, cho nên gọi là khổ. Lại thêm luôn chịu những điều khổ về sinh lão bệnh tử, nên gọi là khổ khổ, tức khổ chồng thêm khổ. Hoại khổ là đâu có việc gì ở thế gian này được lâu dài. Mặt trời quá trưa rồi xế, trăng tròn rồi khuyết, thiên nhiên còn vậy, huống là việc nhân gian. Cảnh vui thoát hiện, cảnh khổ liền đến. Đương lúc cảnh vui hoại diệt, cái khổ chẳng thể nói hết, nên gọi hoại khổ. Về hành khổ, thì tuy không khổ không vui, tưởng chừng là thích nghi, nhưng tánh của nó là dời đổi, đâu có dừng một chỗ, nên gọi là hành khổ. Nêu 3 điều khổ này để bao gồm hết các điều khổ. Còn nghĩa của 8 điều khổ trong các sách đã nói nhiều, đây không nói lại. Đã biết nỗi khổ ở cõi này, thì tâm nhàm lìa ta bà khởi lên một cách mạnh mẽ. Nếu biết rõ điều vui của cõi kia, thì niệm ưa thích cầu sanh cực lạc, quyết sẽ khởi lên mãnh liệt. Do đây mà không làm các điều ác, vẫn làm các điều lành để bồi đắp nền tảng tịnh độ. Lại thêm dùng lòng chí thành khẩn thiết trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, thì có thể ra khỏi ta bà sanh về cực lạc, làm con của Đức Phật A Di Đà, là bạn lành của Liên Trì Hải Hội. Hoặc có người hỏi, Đức Phật A Di Đà ở yên nơi cực lạc, thế giới ở 10 phương thì vô lượng vô biên. Chúng sanh niệm Phật trong một thế giới cũng vô lượng vô biên. Đức Phật A Di Đà làm sao có thể dùng một thân cùng một lúc tiếp dẫn tất cả chúng sanh niệm Phật trong vô lượng vô biên thế giới ở 10 phương? Đáp, sao ông lại dùng tri kiến phàm phu mà suy lường cảnh Phật? Hãy dùng một thí dụ để thuyết minh khiến mê lầm của ông được dứt trừ. Một vầng trăng sáng trên bầu trời trong, muôn sông đều hiện bóng, mặt trăng nào có ý chiếu khắp. Trên trời chỉ có một vầng trăng, mà biển cả, sông lớn, dòng to, khe nhỏ, thải đều hiện đủ toàn thể mặt trăng. Dù nhỏ như nước trong một cái chén, hay một giọt, cũng đều hiện đầy đủ toàn thể mặt trăng. Vả lại, mặt trăng nơi sông hồ, một người nhìn xem, thì có một mặt trăng hiện trước người đó. 1,000,000,000 người ở 1,000,000,000 chỗ nhìn xem thì đều riêng có mặt trăng hiện ra trước. Nếu 1,000,000,000 người đều riêng hướng về đông, tây, nam, bắc mà đi thì mặt trăng cũng đi theo và thường hiện nơi những người đó. Dù đi đến đâu cũng không thấy xa gần. Nếu trăm ngàn muôn ức người đứng yên chẳng động, thì mặt trăng cũng đứng yên chẳng động, mà vẫn thường hiện nơi những người đó. Chỉ khi nước trong yên lặng thì mặt trăng hiện, nước đục hoặc sao động thì mặt trăng ẩn. Mặt trăng vốn không có tâm lấy bỏ, nó không hiện là do nước đục và sao động. Vì thế mặt trăng không do đâu mà hiện bóng được. Tâm chúng sanh như nước, Phật A Di Đà như mặt trăng, chúng sanh có tín nguyện đầy đủ chí thành cảm Phật, Đức Phật sẽ ứng hiện, như nước trong thì trăng hiện vậy. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, chẳng chí thành, tương ưng với tham, sân, si, ắt cùng Phật trái nhau. Như nước đục và sao động, dù trăng chiếu chẳng sót chỗ nào, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Mặt trăng là sắc pháp thế gian, mà còn có sự vi diệu như thế. Huống là Đức Phật A Di Đà đã sạch hết phiền não, phước huệ đầy đủ, tâm trùng thái hư, lượng khắp pháp giới đó ư. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật thân sung mãn đầy pháp giới, khắp hiện tất cả trước quần sanh, tùy duyên cảm ứng đều cùng khắp, mà luôn ở tại tòa Bồ Đề. Cho nên biết, khắp pháp giới cảm thì khắp pháp giới ứng, Phật chưa từng khởi tâm động niệm, không có tướng đến đi, mà có thể làm cho chúng sanh duyên đã thành thục, thấy Đức Phật đến tiếp dẫn mình về Tây Phương. Người ôm mối nghi này vốn chẳng phải là ít, nhân đây trình bày đại ý, khiến cho họ sanh lòng tin chân chánh vậy. Năm Dân Quốc thứ 11, tháng 9 năm Nhâm Tuất, Thích Ấn Quang, hiệu Thường Tàm Quý Tăng, cẩn soạn.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Lời đầu sách, phương pháp để đạt đến kết quả vãng sanh thế giới cực lạc, không phải nói nhiều mà được. Chỉ cần chuyên tâm niệm sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật thì có thể thành công. Chẳng qua trên thế gian có một hạng người hoàn toàn chẳng hiểu rõ đạo lý này. Lại có một hạng hiểu biết chút ít, nhưng lại có sự nghi ngờ, cho nên tôi phải làm ra quyển sách này để cho mọi người hiểu được đạo lý của Phật, nhưng đã muốn cho mọi người hiểu được đạo lý, để họ có thể bỏ hết những nghi hoặc, thì không thể không giải thích những giáo lý sơ cơ. Muốn giải thích đạo lý của Phật, thì phải nói kỹ lưỡng thấu đáo, để cho mọi người không còn một chút nghi hoặc nào nữa. Nhưng muốn nói cho thấu đáo, thì phải đi sâu vào giáo lý nhà Phật. Người đọc quyển sách này, điều quan trọng nhất phải hiểu chỗ chính yếu là nhất tâm niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì có thể tu thành công, đạt kết quả vãng sanh Tây Phương cực lạc. Nếu như xem xong quyển sách này mà có thể hiểu được đầy đủ, đương nhiên là rất tốt. Nếu có chỗ nào giảng về Phật lý mà chưa hiểu cũng không quan trọng lắm. Vẫn cứ xem tiếp tục, chỉ cần nhớ nghĩ trong lòng những điều đã hiểu được. Một mặt thực hành theo phương pháp mà tôi đã chỉ dẫn cho các bạn là tốt lắm rồi. Năm Dân Quốc thứ 11, 1922, tháng 9 năm Nhâm Tuất, ông Hoàng Khánh Lan người Thượng Hải viết nơi quan xá ở Dõng Giang. Thank you. Sơ cơ tịnh nghiệp chỉ nam. Hiện tôi đang viết quyển sách này là vì lý do gì? Vì muốn khuyên các vị tin Phật Pháp, muốn khuyên các vị tu hành. Tại sao muốn khuyên các vị tin Phật Pháp, muốn khuyên các vị tu hành? Do vì thế giới chúng ta đang ở không có gì là tốt đẹp. Tu thành công rồi, chúng ta có thể đến một nơi rất tốt đẹp, gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới đó so với thế giới này thì tốt đẹp gấp trăm ngàn vạn muôn lần. Sự tốt đẹp trong cõi đó không thể nói hết. Tôi lại hiểu được một phương pháp tu hành rất tốt, rất phương tiện, nên tôi muốn đem phương pháp này nói lại với các vị. Nếu các vị hiểu được chỗ tốt đẹp của thế giới cực lạc ở phương Tây rồi, tôi e rằng muốn giữ các vị lại, không cho đi cũng không giữ được. Nhân vì những quyển sách giảng về sự tu hành cầu sanh cực lạc rất nhiều, nhưng văn từ, nghĩa lý lại rất sâu, người ít học sẽ chẳng hiểu được. Nói về phương pháp tu hành thì không ít. Tuy nhiên, tìm một phương pháp đơn giản không phải dễ, e rằng quý vị sợ khó không chịu làm theo. Hoặc ban đầu cao hứng, sau lại lui sụp. Cho nên tôi mới chọn phương pháp giảng tiện nhất, dễ hiểu nhất trong các kinh, dùng văn bạch thoại trình bày để các vị khi xem sẽ dễ dàng hiểu được. Dễ hiểu lại dễ học tập, tự nhiên sẽ chịu y theo phương pháp của tôi đã nói mà tu. Hiện nay, tôi sẽ dùng các đạo lý trình bày một cách rất rõ ràng thứ lớp để nói với các vị. Đức Phật A Di Đà, lúc ban đầu trước khi thành Phật, là vua của một nước lớn. Nhân vì nghe Đức Phật Thế Tự Tại Vương giảng nói về Phật Pháp, bèn bỏ ngôi vua, xuất gia tu hành, lập thệ nguyện lớn mong muốn thành Phật để đến thế giới chúng ta, độ thoát tất cả chúng sanh khổ não. Chúng sanh là chỉ các sinh vật có tánh mạng, có hoạt động, chẳng riêng loài người mà bao gồm các loài súc, sanh, trùng, kiến. Hễ có tánh mạng đều gọi là chúng sanh. Nên Ngài đã phát ra 48 đại nguyện. Trong 48 đại nguyện này, nguyện thứ 18 nói: Nếu khi tôi thành Phật, thì tất cả chúng sanh khổ não trong 10 phương thế giới, Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, trên dưới, gọi là 10 phương. Nếu như có thể thành tâm tin chắc, muốn sanh về cõi nước của tôi, thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần người đó đem tất cả công đức tu hành của mình, chuyên lòng hồi hướng phát nguyện vãng sanh, thì đều có thể thành công. Ngày đến chúng sanh có rất ít công đức, chỉ cần niệm danh hiệu của tôi 10 tiếng, tôi cũng tiếp dẫn kẻ ấy. Nếu như chúng sanh niệm danh hiệu của tôi 10 tiếng mà không được sanh về Tây Phương, thì tôi nguyện không thành Phật. Đức Phật A Di Đà có thể nguyện rộng lớn như vậy, nên được thành Phật. Do vậy, người niệm danh hiệu Phật A Di Đà tự nhiên sẽ được thấy ân đức của Ngài đến tiếp dẫn sanh về tịnh độ. Vì thế các vị tu niệm Phật tự nhiên không ai chẳng thành công. 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, chính kim khẩu Ngài đã nói ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện nay là tượng Phật lớn được thờ ở Đại Hùng Bảo Điện của các chùa, cũng chính là Đức Giáo Chủ của thế giới chúng ta hiện nay. Lời tôi đã nói tu hành thành công, mà kết quả như thế nào mới gọi là tu thành công? Chính là có thể sanh về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc ở phương Tây chính là thế giới của Đức Phật A Di Đà đang ở. Thế giới đó vô cùng sạch sẽ. Đất ở cõi đó hoàn toàn là vàng ròng tạo thành. Tất cả mọi thứ đều do các thứ báo kỳ diệu tạo nên. Thật ra, cái tốt ở cõi đó không gì tốt hơn được. Nếu đem so sánh với thiên cung của thế giới chúng ta, thì còn tốt đẹp hơn cả trăm ngàn vạn lần. Bất luận chỗ nào trong thế giới Tây Phương cực lạc, không có một chút gì dơ bẩn, cho nên gọi là tịnh độ. Ý là nói đất ở nơi đó rất sạch sẽ. Tại sao nói tu đến được cõi nước cực lạc mà gọi là thành công? Do vì chúng ta tu được sanh về cực lạc rồi, thì mỗi mỗi cá nhân của chúng ta đều được liễu sanh thoát tử. Thế nào gọi là liễu sanh thoát tử? Con người ở thế giới chúng ta chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết. Liễu sanh thoát tử chính là vĩnh viễn không còn chịu cái khổ sanh rồi chết, chết rồi lại sanh đó nữa. Cái khổ của sanh tử dưới đây tôi sẽ nói lại cho các vị biết. Siêu phàm nhập thánh. Thế nào là siêu phàm nhập thánh? Hai chữ siêu phàm là vượt qua cảnh giới của con người, không còn trở lại làm người phàm ở thế giới này nữa. Hai chữ nhập thánh chính là có thể đến được địa vị của thánh nhân, rồi lần lần đến địa vị của Phật. Dưới đây, tôi sẽ giảng cho các vị nghe tiếp. Bây giờ tôi sẽ đem các điều hay tốt của cõi nước cực lạc để trình bày đại khái cho quý vị được rõ. Chẳng riêng gì đất và tất cả những gì trên mặt đất nơi cõi nước cực lạc đều là chất vàng ròng. Lại còn có rất nhiều ao báu. Đường đi bốn bên bờ ao đều là bốn chất báu làm thành. Bốn chất báu là gì? Chính là vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Những lầu gác ở đó đều làm bằng bảy thứ báu. Bảy thứ báu là gì? Chính là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Tất cả các ao báu đều gọi là ao thất bảo. Do vì chung quanh ao cũng đều là bảy báu làm nên. Nước trong ao gọi là nước bát công đức. Rất thơm, rất ngọt, rất trong sạch. Uống nước này rất ngon, không nói hết được. Nếu vào tắm trong ao, ý muốn nước ấm một chút thì nước ấm một chút. Muốn nước mát một chút thì nước mát một chút. Muốn nước lên cao thì cao, muốn nước xuống thấp thì thấp. Không có gì là không theo ý muốn của mình. Dưới đáy ao toàn là cát vàng, không có một tí bùn dơ nào cả. Lại có các loại hoa sen nhiều màu sắc. Các loại hoa sen đều chẳng giống như các hoa sen ở thế giới chúng ta rất nhỏ, sanh từ cái ngó, nở không mấy ngày thì đã khô. Còn hoa sen ở cực lạc thì lớn như bánh xe, đều do các thứ báo làm thành, cho nên vĩnh viễn không bị khô héo. Và tùy theo màu sắc của hoa mà phát ra ánh sáng đủ màu, vừa thơm vừa đẹp. Bốn bên của ao có từng hàng cây báo, lại có từng lớp lưới báo, đều là các thứ châu báu làm thành, trùm che phía trên các cây. Trong cây thoảng ra mùi thơm kỳ diệu, lại còn có những trái vừa đẹp vừa ngon. Thường có những cơn gió nhẹ thổi động, những cành lá phát ra những âm thanh kỳ diệu. Nói về những âm thanh kỳ diệu đó, e rằng trên thế giới của chúng ta có trăm ngàn vạn nhạc khí đồng hòa tấu một lúc, cũng không hay bằng âm thanh đó. Đồng thời âm thanh đó, không những nghe hay mà trong âm thanh ấy còn giảng nói những phương pháp tu hành. Nghe âm xong, tự nhiên sẽ khởi tâm niệm Phật. Các vị nghĩ xem có tốt, có kỳ diệu hay không chứ? Tôi nói những điều tốt đẹp ở thế giới cực lạc, chẳng qua chỉ được một phần hay nửa phần trong trăm nghìn muôn phần mà thôi. Nếu muốn nói cho hết, thì trong 10 ngày hay nửa tháng cũng không nói hết được. Và cũng không thể do lời nói mà có thể hình dung cho nó giống được. Nói đến các điều tốt đẹp ở Tây Phương cực lạc, thật ra rất nhiều, làm sao có thể nói cho hết. Ví như nếu các vị muốn ăn thì món ăn sẽ tự nhiên hiện đến trước mặt. Muốn ăn món gì sẽ có món đó. Đã không phải xuất tiền ra mua, mà cũng không cần phải dùng sức để làm. Những đồ đựng thức ăn cũng rất đẹp, rất quý báu. Các vị muốn đồ đựng thức ăn bằng vàng, bạc thì sẽ có đồ bằng vàng, bạc tự nhiên hiện ra trước mặt. Muốn đồ bằng châu báu, tự nhiên sẽ có đồ bằng châu báu hiện ra trước mặt. Ăn xong, những đồ vật ấy tự nhiên ẩn mất, không cần người dọn dẹp. Còn như các vị không ăn thì cũng không đói. Nếu ăn nhiều cũng không căng bụng. Về y phục cũng thế, muốn mặc thứ gì sẽ có thứ đó. Mặc ít cũng không thấy lạnh. Mặc nhiều cũng không thấy nóng. Thời tiết quanh năm không lạnh, không nóng, ôn hòa dễ chịu. Tất cả hoa trên những cây cũng có quanh năm chẳng dứt, đồng thời vĩnh viễn không bị khô héo, luôn luôn rất tươi tốt. Các vị hãy nghĩ xem, ở thế giới của chúng ta, có chỗ nào có được sự tốt đẹp như vậy? Chẳng những không có những sự tốt đẹp như thế, mà e rằng nằm mơ cũng không thấy được. Phần trên tôi đã nói, hoa sen sanh ra trong ao báu, không chỉ để làm đẹp, mà nó còn chứa nhiều đạo lý khác nữa. Tôi sẽ nói thêm một cách rõ ràng cho các vị nghe. Do chúng sanh trong 10 phương thế giới niệm Phật, nên có hoa sen trong ao. Lúc ban đầu phát tâm niệm Phật, nếu niệm được liên tục, thì hoa sen theo đó mà sanh ra. Ở trên quả đất này, có một người niệm Phật, thì trong ao báu nơi cõi cực lạc, liền sanh ra một đóa sen. Có 10 người niệm Phật, thì sanh ra 10 đóa sen, trăm ngàn vạn muôn người niệm Phật thì sanh ra trăm ngàn vạn muôn đóa sen. Nếu như càng niệm Phật càng thành tâm, thì đóa sen của người đó mỗi ngày một rạng rỡ tươi tốt hơn. Đến khi người này lâm chung thì Đức Phật A Di Đà cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và các vị Đại Bồ Tát sẽ đến tiếp dẫn người niệm Phật này sanh nơi đóa sen của người đó. Người niệm Phật ấy sẽ được tiếp dẫn bằng đài vàng hoặc đài bạc. Đến Tây Phương Cực Lạc rồi, người niệm Phật sẽ từ hoa sen mà sanh ra. Khi sanh ra thì đồng với những người đã sanh trước nơi đây, không giống người ở thế giới của chúng ta từ từ lớn lên. Nếu người niệm Phật lúc mới phát tâm rất siêng năng, thành khẩn, tha thiết, chân thật, về sau từ từ lười nhác, thì đóa sen cũng lần lần khô héo, lu mờ. Nếu tâm người niệm Phật hoàn toàn lui sụt, thì đóa sen cũng sẽ tiêu diệt không còn. Có người hỏi tôi rằng, thế nào là đài vàng, đài bạc? Tôi trả lời họ rằng, chính là tòa ngồi dưới tượng của chư Phật Bồ Tát trong chùa. Nếu người có công phu niệm Phật sâu dày, thì sẽ cảm được đài vàng. Còn công phu niệm Phật cạn mỏng, thì sẽ cảm được đài bạc. Ở đây không có gì khác biệt lớn. Đồng thời, người ở thế giới cực lạc, quanh năm không có đau bệnh, thọ mạng của họ không tính là dài ngắn. Người ở thế giới của chúng ta đều từ nơi cha mẹ sanh ra nên có bệnh đau và vì thế sẽ chết. Người ở cực lạc đều từ hoa sen hóa sanh, không như người ở thế giới này, có thân là từ cha mẹ sanh, tự nhiên có sự khác nhau xa. Đồng thời ở cực lạc lại không có phụ nữ, còn người trên thế giới chúng ta, làm thân người nữ thì có cái đau khổ về sự sanh sản. Ở Tây Phương Cực Lạc không có cái khổ về sanh sản của phụ nữ. Người nữ ở thế giới này, nếu tu thành công rồi, được sanh về cõi nước đó sẽ biến thành thân nam. Người ở thế giới chúng ta sở dĩ làm việc ác, làm người ác, đều vì hai vấn đề tiền tài và nữ sắc. Ở Cực Lạc đã không có người nữ thì niệm dâm dục tự nhiên đâu có sanh. Còn nói đến tiền tài thì cũng không dùng vào đâu. Do vì ở thế giới Cực Lạc muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, thì còn cần tiền để dùng vào việc gì? Và cõi nước kia hoàn toàn là do các thứ báo làm thành. Toàn thế giới đều là cây báo, lưới báo, lầu gác báo, ao báo, hoa sen báo. Nhìn đâu cũng toàn là châu báo, thì còn nói đến tiền tài để làm gì? Đã không cần dùng tiền, thì không giống người ở thế giới của chúng ta, vì tranh đoạt tiền tài mà sanh ra các việc ác. Huống nữa, tất cả mọi người ở cực lạc, dù cho bậc thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, thì cũng là những người rất lành, rất tốt, không còn phiền não. Tâm niệm cùng những hành động của những người đó hoàn toàn đều từ đạo lý rất sâu xa vi diệu của giới định huệ. Chú thích: thứ nhất, chính phẩm vãng sanh. Người sanh về thế giới cực lạc tổng chia làm chín bậc. Xét về công đức sâu cạn mà định phẩm vị cao thấp của họ: bậc thứ nhất, thượng phẩm thượng sanh; bậc thứ hai, thượng phẩm trung sanh; bậc thứ ba, thượng phẩm hạ sanh; bậc thứ tư, trung phẩm thượng sanh; bậc thứ năm, trung phẩm trung sanh; bậc thứ sáu, trung phẩm hạ sanh; bậc thứ bảy, hạ phẩm thượng sanh; bậc thứ tám, hạ phẩm trung sanh; bậc thứ chín, hạ phẩm hạ sanh.